Ngay hôm Linh trở lại bục giảng, lũ học trò đã tự động làm một buổi liên hoan mừng cô. Chúng cắm hoa đầy gian phòng nhỏ của cô và lớp học. Đám con gái lăng xăng đi đi lại lại bày biện. Lũ con trai thì túm tụm lại từng đám chuyện trò vui vẻ. Vài đứa soi dây đàn, chuẩn bị lại những bài hát sắp biểu diễn. Cô sẽ được nghe một chương trình ca nhạc mới tinh. Cô ơi, suốt thời gian cô vắng, chúng em chưa có buổi biểu diễn nào cả. Cô ơi, bánh dẻo có ngon không cô? Chúng em mua ở tận hàng đường cơ đấy. Mắt lũ trẻ long lanh, và gương mặt của chúng cứ tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu của mối thâm tình. Linh nghẹn ngào. Lớp học, tấm bảng đen quen thuộc, sự quyến luyến của đám học sinh trả lại cho cô một giá trị thật của đời sống. Buổi liên hoan kéo dài đến chiều. Linh trở về nhà lần đầu tiên sau những tuần lễ trằn trọc, đã được ngủ một giấc sảng khoái. Lúc sắp tỉnh dậy, cô chợt nghe tiếng con. Mẹ ơi! Linh tưởng mình ngủ mê, quay mặt vào tường. Những tiếng gọi của đứa con vẫn vọng vào, ám ảnh. Mẹ ơi! Mẹ Linh ơi! Mẹ ngồi dậy đi! Linh mở choàng mắt. Bé Hương Ly đứng ở đầu giường, đang cố sức quay đầu mẹ ra. Hương Ly, con gái của mẹ, con của mẹ. Người đàn bà chợt bật kêu lên, ôm chầm lấy con và bế bổng nó lên giường. Thế rồi hai mẹ con ôm hôn nhau. Con nhớ mẹ không? Nhớ mẹ nhiều lắm. Nhớ nhiều bằng cái gì? Bằng cả ông trời. Ồ, mẹ cũng nhớ con lắm. Bằng 10 ông trời cộng lại. Ông bà nội có khỏe không con? Khỏe lắm. Ngày nào bà cũng cho con ăn hồng xiêm đấy. Vậy bố đón con về hôm nào? Hôm thứ hai mẹ ạ. Thế bố đèo con tới đây rồi bố đi đâu? Không, bố ngồi ở ngoài bàn ấy. Con bé giơ tay chỉ sang phòng thủ thư. Linh ngồi nhõm dậy, thấy Nguyên ở bên ngoài tấm rido ngăn cách. Thoạt tiên cô thót mình, rồi sau đó cô chợt nhớ đến nỗi nhục nhã vừa nếm trả, và hai má bắt đầu nóng rừng lên. Chắc anh ấy biết sự việc và đến đây để nhiếc móc mình. Nghĩ như thế, cô khoác áo, bước ra, buông một câu nói lạnh lẽo thách thức. Anh cần gặp em có chuyện gì? Nguyên ngước mắt lên. Một dòng điện lan truyền khiến người đàn bà bất giác run rẩy. Ánh mắt của anh là ánh mắt của một con người yêu mòn mỏi vì chờ đợi và hy vọng. Gương mặt của anh là gương mặt của một con người triền miên sống trong suy tư khắc khoải khắc xa. Không, trong ánh mắt ấy không có lòng hận thù, không có sự chế giễu cay độc, cũng không có những hiềm khích nhỏ nhen. Nguyên không trả lời vội, anh móc bao thuốc. Những ngón tay gầy của anh run lên. Người đàn bà cua tay bám lên mép bàn. Cô đã nhìn thấy những món tóc bạc ở hai bên thái dương của anh. Cô đã nhìn thấy những nếp nhăn mới hiện lên trên vầng trán và hai gò má. Có tiếng kêu nào đó trong quá vãng vừa bật lên, lay động từng ngõ ngách thầm kín nhất trong tâm hồn cô, rung chuyển những giọt máu trong huyết mạch của cô. Đưa tay đây, anh băng cho nào. Tại sao em cứ luôn luôn vội vã vậy? Đừng có đọc những quyển sách nhảm nhí ấy, cô bé ơi. Nó sẽ tiêu phí của em khá nhiều thời gian và làm cho đầu óc của em bốc lửa. Một bàn tay dịu dàng, ấm nóng đặt trên lưng. Bóng mát của giảng đường, những lối mòn rải đầy ánh trăng quanh khu học xá. Tình yêu của cô, niềm say mê, tuổi xuân cộng với một chút tình mẫu tử và huynh đệ. Cánh đồng thu bình yên vàng óng và những nếp núi màu xanh lam phơi dưới nắng trời. Bóng dáng hạnh phúc đã phai tàn hiện ra phía sau của những ngón tay thân thuộc. Linh bỗng mờ mắt đi vì những hình ảnh cũ chao đảo trong cô, trộn vào lẫn nhau, chồng chéo lên nhau với tốc độ chóng mặt của lực ly tâm. Chúng như một cơn giông gào rú lên trong cơn hoang mang thảng thốt giữa những ngờ vực và sự đổ vỡ, những hối tiếc và âu lo. Tại sao? Tại sao? Giữa muôn ngàn mảnh vụn của tan nát chợt hiện lên bầu trời thu xanh thẳm, một làn mây nhẹ và xốp như khói răng qua bầu trời. Hàng cây sao xuyến ven đường, nơi họ dừng lại, nhìn vào mắt nhau say sưa tới vô cùng vô tận, thu gọn cả thế gian vào trong giây phút thần thánh ấy. Đúng hay là sai? Thật hay là ảo? Người đàn bà đột nhiên thốt lên tiếng kêu trong thâm cảm về hình ảnh trọn vẹn của hạnh phúc đã qua và cảnh sống trên ven tàn nhẫn của hiện tại. Như hai gương mặt cùng lúc hiện ra, soi nhìn nhau qua đáy vực. Linh lờ mờ cảm thấy trong thần tượng nhạc sĩ Trần Phương, một gợn sóng của phù du, một âm thanh câm nín của đổ vỡ. Và cô cũng thấy trong cuộc chung sống với Nguyên, một cú cắn nào đó mà cô đã vội vàng vùi xuống cát bụi. Nguyên chấm thuốc, các đầu ngón tay ăn vàng khè. Lên nhìn những ngón tay chồng lần nữa và bỗng cô đọc được những đêm dài vỏ võ, những buổi chiều hiu quạnh của anh, những nỗi đớn đau của hy vọng không nguội tắt và những dằn vặt của trí nhớ. Mà trong lúc đó, cô ngập những cánh buồm của sông Hồng, những cành táo bên ngoài khuôn cửa ngôi nhà ngoại ô và lắng nghe những câu nói ngọt ngào, những bài hát quyến rũ của Trần Phương. Chỉ trong giây lát, sự so sánh ấy vụt dựng dậy trong lòng cô hình ảnh của tội lỗi và niềm tủi hổ. Người đàn bà ngoảnh mặt đi, cố gắng giữ những giọt nước mắt khỏi trào lên mi. Lúc ấy, Nguyên vẫn chậm rãi hút thuốc. Một hai ba hơi liền, đoạn ăn thong thả nói: "Thôi, nếu em không bằng lòng thì anh sẽ rời khỏi nơi đây ngay." Linh im lặng. Bé Hương Ly từ sau tấm rideau chạy ra: "Ư, cho bố Nguyên đi hả? Bố ở đây với con." Nó chạy đến ôm chặt cổ Nguyên. Anh vuốt ve làn tóc tơ của con và nói: "Ừ, nếu mẹ bằng lòng, bố sẽ ở lại." Hương Ly quay sang mẹ: "Mẹ đồng ý chứ mẹ?" Người đàn bà lặng lẽ nhìn con, không trả lời được vì phải cố gắng kìm giữ nước mắt. Đứa bé khôn ngoan không đợi câu trả lời mà quay sang bảo bố: "Mẹ gật đầu rồi đấy. Con đi ngủ. Lúc nào con dậy, bố đèo con đi mua bánh ngọt ở Tràng Tiền nha." Nói rồi, nó chạy vào buồng ngủ, không quên liếc mắt thăm dò bố mẹ một lần cuối. Nguyên và Linh cùng im lặng hồi lâu. Đoạn anh nói: "Lẽ ra anh không nên đến đây, nhưng vì anh sợ rằng em còn ốm." "Cảm ơn anh, em không ốm. Em sẽ không bao giờ ốm cả." Linh bật trả lời ngay tức khắc, giọng nóng nảy cục cằn. cô không nhìn vào mắt anh. Vì hiểu rằng anh đã thông cảm, bỏ qua mọi chuyện và thương xót cô. Rằng dưới cặp mắt của anh, cô vẫn là một người đàn bà nhẹ dạ, khờ khạo và tăm tối. Rằng tình cảnh nhục nhã ấy giày vò cô như những cực hình. Nguyên biết rằng anh đã chạm vào nỗi đau của vợ. Nỗi đau ấy như vết thương chưa kịp kín miệng. Như con chó dữ nằm phục trong bóng tối. Chỉ cần một tiếng động mơ hồ cũng khiến cho nó chồm lên. Mình luôn luôn đi nước cờ sai vì cái tính thật thà đoạn. Anh nghĩ và âm thầm rít thuốc cho đến khi hết. Rồi anh nói, nếu không còn là vợ của anh thì ít ra em cũng còn là mẹ của bé Hương Ly. Anh có nhiệm vụ. Anh không có nhiệm vụ nào hết. Không ai cần phải nghĩ đến tôi. Nên cắt lời anh lần thứ hai cũng gay gắt như thế. Nguyên thấy khóe môi cô run run. Anh nghĩ rằng Linh còn nổi khùng vì mặc cảm và tính ương ngạnh của cô thật đáng của trách. Thế nhưng anh vẫn mềm mỏng mà nói tiếp. Từ ngày em xuống đây, đã có nhiều lần anh đi tìm em. Đúng là như vậy. Tất nhiên là anh vẫn yêu em. Nhưng con người cần phải thích nghi với đời sống Linh ạ. Nếu anh không tập làm quen và buộc phải dần dần quen thuộc với nỗi đau mất em, thì làm sao mà anh tồn tại? Em coi anh như một pho tượng. Khi pho tượng ấy còn được trí tưởng tượng của em vây bọc, em thờ phụng. Lúc nó phơi dưới ánh nắng mặt trời trần trụi và bóng rẫy của mặt trời, em cảm thấy nó chỉ là một cục đất sét khô, phơi quét lem nhem, và em sẽ ném thẳng nó ra đường mà không dìm thèm nhìn ngó. Nhưng anh không phải là pho tượng. Anh là con người, và anh phải sống cuộc sống của con người. Em cũng là tín ngưỡng của anh, nhưng anh chấp nhận với tất cả những khiếm khuyết, những dại khờ và những lầm lỡ. Còn em, chắc là không. Linh không đáp. Môi cô mím chặt lại ương bướng, nhưng trái tim cô vỡ òa trong tiếng kêu đau đớn. Nguyên đã nói đúng. Cô vừa kịp nhận ra mình. Tựa hồ như tia sét chói lòa vụt lóe lên. Mà ta nhìn rõ cảnh vật trong đêm bão tố. Những đồng ruộng, núi non, khe sâu. Trong nháy mắt thần diệu ấy, người đàn bà run lên khi ngoái lại quãng đời đã qua và đoạn đường trên bên sắp đến. Trong nháy mắt, niềm hối tiếc gào thét, nỗi lo âu cuộn xoáy như dòng lũ nơi khúc ngoặc của con sông. Giá như Nguyên đọc được những ý tưởng của cô lúc ấy, giá như anh hiểu rằng chính khoảng cách đầy hy vọng vãn hồi hạnh phúc mà bấy lâu nay anh mong đợi đã đậu xuống nơi bàn tay anh như con chim sơn ca trong một rạng đông trong lành. Nhưng anh không đọc được ý tưởng ấy. Anh nhìn gương mặt ương bướng, non trẻ như một thiếu niên 16 tuổi của vợ. Và nghĩ rằng cái gương mặt ấy hấp dẫn con người chính là ở cái vẻ tự tin bạo liệt và ngây dại không biến đổi. Rằng dẫu có yêu thương tới đâu, người ta cũng phải rời xa nó bởi tính bất biến của lòng hiếu thắng. Anh châm một điếu thuốc khác và nói, hôm nay anh tới gặp em vì anh vừa đối mặt với con người ấy. Linh khẽ à lên một tiếng nhỏ rồi mím môi lại. Cô vừa bối rối vừa thoảng thốt. Nguyên hiểu rằng Linh còn yêu Trần Phương mê đắm, dù thù hận ông ta. Anh muốn nhếch môi, cười mình. Có một người đàn ông khác đứng bên ngoài, bình tĩnh nhả khói thuốc và nhìn sâu vào nỗi đau hèn mọn của anh. Anh không muốn nói lại những điều ông ta đã nói với anh, nhưng anh muốn em bình tĩnh nhìn lại cuộc đời. Em hãy định giá lại mọi sự cho công bằng và khách quan. Anh ngừng lại rồi hạ giọng. Người ta, ai cũng có những giây phút yếu lòng, những khoảnh khắc hèn mọn, những hành động lầm lỡ. Có điều, phải nhìn sâu vào cội nguồn của các khuyết điểm ấy. Phải xem xét xem có thể tha thứ được không. Linh nhìn Nguyên, thói quen quy kết của cô lại nổi lên, xóa mờ những dao động của tâm hồn. Cô lại trở nên khắc nghiệt với anh. Cô nói, anh đừng nói như vậy. Đừng dùng lầm lỗi của người khác để bào chữa cho lỗi lầm của mình. Trần Phương tồi tệ với cá nhân em, nhưng ông ấy trung thành với lý tưởng. Còn anh đã quay lưng lại với những gì chúng ta tôn trọng, những nguyên tắc chung cho lẽ sống của mọi người. Anh chỉ là một thành viên nhỏ bé của đời sống. Anh không thể hành động ngược lại xu thế chung, vì có như vậy cũng chẳng đem lại ích lợi gì. Hoặc là vì thế, nhưng đúng hơn là vì lợi ích của cá nhân anh. Vậy chứ, nếu em ở địa vị anh, em sẽ làm gì? Làm đúng những điều em nghĩ. Chúng ta chỉ là những thợ phụ, những chú bé chạy vặt bên lề, Linh ạ. Thế nhưng ít nhất người ta cũng phải ghi nhận những tiếng kêu báo động của anh như là một tín hiệu cần phải có. Những tiếng kêu lẻ tẻ, lẻ loi, chỉ chìm trong im lặng như những hạt cát chìm dưới đáy hồ. Phải chờ đợi, Linh ạ. Chờ đợi cái gì? Sẽ đến lúc những chân lý khách quan sẽ được tôn trọng. Nhưng bao giờ đến lúc ấy? Khi ngay cả lớp người hiểu biết như anh cũng ứng xử như những kẻ làm thuê. Nguyên im lặng nhìn Linh, mỉm cười buồn. Về mặt nguyên lý, bao giờ em cũng đúng. Và trái tim anh chìm vào một cảm giác chán nản, mệt mỏi chưa từng có bao giờ. Những dòng nước mắt vô hình chảy trong tim, tụ góp nỗi buồn ký ức. Những buổi chiều mệt mỏi từ tòa soạn trở về, khuôn viên ấm nóng mặt trời, nơi anh ngồi nghiền ngẫm những bông hoa đỏ thắm nở dưới ánh tà dương, gợi lên một nỗi buồn cô liêu không sao cắt nghĩa được. Tại sao cô không hiểu cho những uẩn khúc đó? Tại sao cô không thể chấp nhận sự bất lực của con người trước sức mạnh khách quan? Tại sao trái tim của cô lại sắt đá và cố chấp đến mức như vậy? Có lẽ bởi niềm si mê, Trần Phương đã dập xóa những hồi âm của hạnh phúc và đã làm thui chột sự cảm thông còn có thể được đối với anh. Người đàn ông cắn chặt răng, anh rít nốt những hơi thuốc cuối cùng và ngẩng lên. Có lẽ em cần ở anh một chữ ký. Linh chưa kịp hiểu anh đã nói tiếp. Trước đây anh đã nói thẳng với em rằng anh sẵn lòng chờ đợi 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc lâu hơn nữa. Anh yêu em hơn tất cả những người đàn ông ham muốn nhất trên đời, danh vọng, tiền tài, thế lực. Anh đã quen với hình ảnh của em đến nỗi nó chi phối anh ngay cả trong giấc mơ. Anh tưởng rằng anh có thể chờ đợi em quay về. Thế nhưng bây giờ điều đó không còn cần nữa. Em cho anh xin tờ giấy trắng. Linh đờ người. Trước đây, nhiều lần cô dục anh ký vào tờ đơn ly hôn. Thế nhưng lần này, ý muốn cũ lặn giá như món ăn mùa đông không được hâm nấu lại. Giá như cô có thể nói được, hãy bình tĩnh đi anh. Em đã nhận ra sự bất công của em rồi. Hãy cho em suy nghĩ lại. Ồ, giá như cô có thể nói lên những ý nghĩ của mình. Thế nhưng lòng tự ái không cho phép cô cất lên những lời thú nhận ấy. Cô lục lọi đống giấy trắng, tìm một tờ vuông vắn đưa cho anh. Tờ này đủ rồi. Nguyên nói, tự tay anh tạch tờ giấy ngay trước mặt mình. Em là bên Nguyên, em ký ở góc này, còn anh là bên Bị thì anh ký ở góc đối diện. Một nét bút kéo roạc trên mặt giấy. Xong, anh ghi tên rành mạch rõ ràng phía dưới. Đoạn anh đứng lên. Thời gian tới, con sẽ ở với anh. Em bận, vả lại. Anh cần nó hơn em. Anh nói bình tĩnh nhưng rạch ròi. Và không đợi một câu trả lời, anh vào buồng đánh thức bé Hương Ly. Linh sững sờ nhìn chồng. Thôi, thế là hết. Không còn hy vọng gì để vãn hồi. Nguyên biết Linh yêu con. Nếu còn thương yêu và nhẫn nhịn ở cô, anh sẽ để nó ở lại. Lâu nay, cô đã quen với sự chiều chuộng và vị tha ấy. Giờ đây, cô hiểu rằng anh cũng có khả năng dứt bỏ cô như bất cứ một người đàn ông nào khác ở trên cõi đời này có thể dứt bỏ nhanh chóng người đàn bà đã từng chung sống. Sợ hãi, nuối tiếc, âu lo, khắc khoải, ngần ấy thứ cảm giác xáo trộn trong tâm lý một người đàn bà. Trái tim cô như con tàu sắp dấn vào cuộc hành trình trên biển thẳm mù sương. Bố ơi, đi chẳng tiền à bố? Hương Linh tỉnh ngủ, vừa xỏ tay vào chiếc áo, vừa cất tiếng hỏi. Ừ, đi mua bánh cho con. Nguyên đáp. Rồi lại về với mẹ phải không? Không, về nhà mình. Ừ, con không về đâu. Con ở lại đây với mẹ cơ. Con bé lắc đầu quẩy quẩy. Nguyên nhìn con, anh nói với giọng nhẹ nhàng và thấm thía. Con làm sao mà ở đây được? Mai kia các anh chị học sinh của mẹ sẽ đến chật cả phòng. Về nhà mình, rồi mẹ sẽ về theo. Hương Ly tin tưởng, chạy tới ôm hôn mẹ chi chít lên hai má. Con đi phố Tràng Tiền nhé, bao giờ mẹ mới về nhà mình? Họng Linh tắc lại, cố bật lên một tiếng. Mai. Con bé láo táo chạy ra cửa. Nguyên đứng lại nhìn Linh và mỉm cười buồn bã. Buồn quá phải không Linh? Mỗi người trong chúng ta đều đã biến thành những kẻ dối trá. Cô không đáp. Anh nhìn sâu vào mắt cô, cố thu lại lần cuối ngọn lửa rực rỡ trong đó. Và anh hạ giọng nói. Chúc em mọi sự tốt lành. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo này anh thấy em. Người đàn ông ngừng lại. Vì anh nhìn thấy sợi gân xanh xanh nổi lên trên cần cổ đã hao gầy của vợ phập phồng. Buông lửng câu nói, anh ra đi. Bé Hương Ly ngồi trên xe, còn giơ tay vẫy mẹ. Khi hai bố con đã hoàn toàn đi khuất, Linh bật ra tiếng khóc. Trời ơi, lẽ ra mình có thể hòa hoãn với Nguyên. Lẽ ra mình có thể tìm lại một cuộc sống bình yên cũ. Tại sao lại không thể tha thứ cho anh ấy được? Thành phố đã lên đèn. Nguyên đạp xe thẫn thờ giữa dòng người nhộn nhạo của phố xá. Tại sao như thế? Mình tới đây với định thuyết phục Linh trở lại, nhưng kết cuộc mình đã dục Linh tìm một tờ giấy để làm thủ tục cho cuộc chia xa vĩnh viễn. Tại sao? Giáp Tết Nguyên Đán năm ấy, vào ngày hội hoa ở làng Lược, Trần Phương cùng vợ đi mua hoa đào. Nhưng đến nơi, ông bảo bà vào chợ, còn mình thì đứng chờ ở góc phố. Chiếc Lada xanh đậu cách chợ một dãy phố vì đường bị cấm. Cậu lái xe ngất trên lên cửa đọc Tây Du Ký. Bà Hoa hẹn 40 phút sẽ quay lại, nhưng đã hơn một tiếng vẫn chưa thấy bà đâu. Nhạc sĩ chồn chân đi vòng vo tìm quán nước ngồi, nhưng những quán trà nhỏ quanh đấy đã dẹp hết. Rốt cuộc ông quay về chỗ cũ đứng chờ. Chợt một người đàn bà nhăm nhăm tiến đến. Trần Phương ngơ ngác nhìn. Người đàn bà chạc 40 hoặc hơn nữa, nhưng còn thanh mãn, dáng đi quen quen, gương mắt trắng hồng và cặp kính lớn màu tím. Ai nhỉ? Bà ta cứ nhằm nhằm ông mà bước đến. Rõ ràng bà tìm ông. Trần Phương vừa phỏng đoán vừa nơm nớp lo vợ bắt chợt quay về. Với bản tính ghen tuông đồng bóng, không hiểu bà ta sẽ giở trò gì ở giữa phố đông. Người đàn bà lạ lùng đi tới mép đường, dừng lại chờ xe. Khi bà ta quay nghiêng, chợt Trần Phương chợt nhận ra đó là bà Phượng. Bà vẫn đẹp và còn sang trọng hơn nữa, trong bộ comple màu tím nhạt, đôi giày bọc nhung sẫm và chiếc khăn quàng rực rỡ. Bà còn khiến cho nhiều người đàn ông phải ngoái cổ nhìn theo. Bà sắp tới trước mặt ông. Phượng, Phượng, chào Phượng. Nhạc sĩ lắp bắp. Chân ông lùi về phía sau. Chào anh, sao anh hoảng hốt thế? Bà kẽ nhếch môi cười và nhấc cặp kính ra. Phải bình tĩnh chứ. Trần Phương lúng túng vài giây rồi nhún vai. Tôi bình thường. Ông nhìn đôi môi tô son đậm và khéo đang nở một nụ cười đỏ chót. Cố lục tìm hình ảnh đôi môi đó gần 20 năm trước. Bà là cuộc phiêu lưu tình ái đầu tiên của ông. Hồi ông còn ngờ nghệt, nhưng đã có những may mắn không mấy ai có được. Bà đã từng làm ông mê đắm, điên dại. Thế nhưng giờ đây trong lòng ông, bà chỉ còn là một tử thi được trang hoàng bởi nhung lụa son phấn. Dưới lớp vỏ bọc kiêu sa ấy, bà đơn thuần là một cô hàng xén. Dù là thứ hàng xén ở Hà Nội, chứ không phải là ở cửa rừng. Sau này ông chinh phục được nhiều người đàn bà thông minh, mặn mà hơn, nên ông đã ngoái nhìn cái thứ nhan sắc nhạt nhẽo vô chi, như người no đủ nhìn cơm nếp nát. Lúc Trần Phương nghĩ về những điều đó, bà Phượng lia cặp mắt sắc như dao nhìn ông. Tôi thua anh. Bà mở đầu câu chuyện. Tôi muốn trả thù, nhưng ngọn roi lại quất xuống lưng con bé cháu khốn khổ của tôi. Còn anh đã thoát được mọi rủi ro như một con chặt lẩn trong bùn. Trời đã giúp anh. Trần Phương im lặng. Con mụ này định nói gì thế nhỉ? Tốt hơn cả là ta cứ nhịn nhục cho xong. Chẳng ai chứng kiến chuyện này. Những vặt vãnh của đời thường không thể chấp. Nhưng ánh mắt tóe lửa của bà vẫn cứ chiếu thẳng vào mắt ông. Trời cũng có lúc lẫn, nhưng non cao đất dày sẽ có mắt có tai. Kẻ độc như anh sẽ không có con đâu. Anh là đồ tuyệt tử. Bà nói dõng dã từng tiếng với nỗi hả hê. Anh là đồ tuyệt tử. Bởi vì nếu có con, anh cũng chỉ để loại toàn rắn rết cho đời sống. Bà ngừng lại, nhìn ông với cặp mắt cay độc rất đàn bà. Rồi bà kẹp chiếc ví vào nách và nói tiếp. Tôi thua anh. Thế nhưng đời còn dài lắm. 70 chưa đuôi chưa què, chưa khoe làm tốt. Tôi nguyện rằng một ngày nào đấy, anh sẽ nhận cái quả đắng mà anh đã gieo dạt hạt hôm nay. Nói xong bà quay lưng thong thả bước đi. Trần Phương đứng ngây, độn người nhìn theo. Bất giác niềm kinh sợ lùa vào tâm hồn ông như một cơn gió lạnh. Con mụ quái gở, ông rủa thầm như thế. Nhưng nỗi lo sợ mơ hồ và xa xôi cứ lảng vảng trong trí óc của ông, tựa như một thoáng mây giăng nơi chân trời mùa hè tận ráo. Những lời lẽ của bà Phượng gợi lên trong ông một cái gì đó cũ kỹ, nhưng lại tiềm ẩn một sức gieo trì và gặt hái, sức sống trường tồn của cây cỏ, đất đá, mặt trời và các bóng râm. Nhưng dường như bà nội của ông ngày xưa cũng đã từng nói thế. Vào những buổi tối tái tê ở nơi tỉnh lỵ dưới ánh đèn dầu, và dường như lâu hơn nữa, một bà cụ tổ mặc váy đen yếm thắm cũng đã từng nói như thế vào những buổi trưa kéo kẹt tiếng võng đưa. Trần Phương sực nhớ tới hình tượng Phật và những mặt quỷ trong ngôi chùa thời niên thiếu. Giữa làn khói mờ ảo và hương thơm ngào ngạt của than trầm, chúng khiến cho chú bé Phương tim thắt lại vì sợ hãi. Khi lớn lên, dần dà những hình ảnh đó bị vùi lấp dưới tầng dày của tháng năm. Giờ đây chúng lại trồi lên mặt đất. Nhảm nhí, lẩn thẩn, mình già hẳn rồi hay sao? Hãy quên những trò nhảm nhí ấy đi. Ông nhủ thầm như thế. Nhưng nỗi run rẩy từ ký ức vừa thức tỉnh mỗi lúc mỗi rõ rệt hơn. Gợn mây nơi chân trời mong manh dần dần tổn tụ lại và biến thành một đám mây giông. Trong nó chập chờn, chồng chất, không biết bao nhiêu là hình ảnh, các gương mặt, các sự kiện, các thăng trầm của cuộc đời vụt dựng lên, soi vào nhau, tựa như trò chơi của quỷ thần. Giữa đám ảnh tượng dày đặc ấy, hiện lên một khuôn mặt thiểu não, hai má chảy xệ vì bệnh tật và mái tóc bạc như tàn tro. Cái đầu ấy nhìn ông với đôi mắt buồn thảm, đục mờ. Bên dưới nó là mặt biển tím, linh láng ánh tà dương. Quái quỷ! Trần Phương lắc đầu, nhắm mắt lại. Khi mở mắt, ông thấy mình đứng ở giữa khu, một góc phố cũ. Trước mặt ông, dòng người từ chợ hàng lược vẫn tỏa ra xôn xao, hối hả. Người đào chậu quất, người dơ cành đào. Lạ thật, vẫn chưa ra. Lần đầu tiên trong đời, ông mong chờ vợ. Ông cần sự hiện diện của bà để lảng tránh những giấc mơ ngay giữa ngõ. Thế nhưng bà vẫn chưa ra. Và cái đầu lâu kia lại trôi hiện lên trên mặt biển nhìn ông. Lần này đôi mắt lờ đờ, chớp nhẹ. Cậu nhận ra tớ không, Trần Phương? Cái đầu trồi khỏi mặt nước sóng xanh đến đôi vai nhọn, một cái lưng dài cong cong với cặp đùi gầy gò ép sát vào khuôn ngực. Mặt nước đại dương biến mất, giờ chỉ còn là tấm chiếu hoa cũ. Và người đàn ông có gương mặt buồn thảm ngồi bó gối trước chai rượu chơ đáy với vài củ lạc rang. Nhận ra tớ không, người anh em? Y gật gù. Trần Phương quay đi, vì chưng ông đã nhận ra y. Y quá già, và gương mặt y biến dạng đi ghê gớm quá. Họ đã từng là người bạn chí cốt trong một thời khói lửa. Y gốc người Bắc Ninh, nhưng ở Hà Nội đã lâu. Khi ông từ Hải Dương lên, y vồ vập đưa ông về nhà y trọ học. Kháng chiến bùng nổ, họ cùng nhau viết những bài ca vụng về nhưng tràn đầy tâm huyết. Ôi cái thời đẹp đẽ nhất, hùng tráng nhất của một dân tộc Việt. Cái thời người ta ném lửa vào mái chăn nhà mình, thiêu hủy đi cả gia sản cơ nghiệp của cha ông trong phút chốc với nụ cười bình thản trên môi. Cái thời người ta quăng tủ chè, khảm chai và sập gỗ ra lòng đường để cản xe địch. Cái thời những chàng trai dứt áo ra đi, mắt ròng ròng, lại hận thù cứu nước, để lại sau lưng đô thành cháy đỏ. Ngày đó, y đã cùng với ông một bọc quần áo. Ngày đó, miệng luôn ngâm nga mấy câu thơ của Quang Dũng. Quân xanh màu áo dữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới. Y tốt bụng nhưng yếu đuối và nông nổi. Đàn bà yêu thương y và sẵn lòng bỏ qua cho y những lỗi lầm tầm thường trong sinh hoạt. Trần Phương nhớ có hồi trên Việt Bắc, y bị ghẻ nặng, thiếu nước tắm và không có thuốc bôi. Y ngồi gãi rách hết da thịt, vừa gãi vừa khóc. Tiên sư thực dân Pháp, nó làm ông khổ thế này. Anh em trong cơ quan phải súng lại, sát các thứ lá, có nhựa chát lên người y, và thay nhau ngồi lấy cái ghẻ cho y. Y thích uống rượu, và vì thế, ở các bản xung quanh, người ta thường mời y đến gảy đàn, uống rượu hát thâu đêm. Giọng y ấm, và y hát ngọt ngào quyến rũ. Những tháng ngày kháng chiến trôi qua, lúc tin thắng trận dồn dập và tin hội nghị Geneva truyền về, cũng là lúc họ nhận lệnh chuẩn bị tiến công về đồng bằng giải phóng thủ đô. Cả cơ quan ôm nhau quay cuồng la hét, không thấy y đâu cả. Nhưng 3 giờ sáng, y từ rừng bìa rừng mò về, nước mắt đầm đìa. Y gảy đàn và hát ca khúc vừa sáng tác. Mọi người xúm lại hôn y. Hồi ấy, bất cứ thắng của ai cũng đều được coi như là cống hiến chung của lực lượng văn nghệ đối với giải phóng. Bài hát của y hay nhất trong tất cả các ca khúc được viết ngày ấy. Khi họ tiến về thủ đô, những đoàn quân trùng điệp khắp các cửa ô lại cất lời cao, lời ca anh hùng. Người hát rưng rưng và người nghe nhòa lệ. Một gợn đen tị hiểm tị hiếm hoi trong tim Trần Phương. 2 năm rưỡi sau, gợn đen đó biến thành đám cỏ tùm. Hồi ấy ông giữ một cương vị quan trọng trong cơ quan. Cấp trên giao cho ông thi hành biện pháp cứng rắn với nhóm chống phá cách mạng, nhân văn giai phẩm. Khi đó hoàn tất công việc, ông đề ra chương trình cảnh tỉnh những kẻ a dua, những người bấp bênh có cơ bị lôi cuốn bởi những phần tử xấu. Và chính ông đã xếp y vào nhóm người lãnh chịu kỷ luật. Y, cái người nhút nhát và nát rượu, chỉ nửa chén cũng đủ say, rồi khóc, rồi cười, rồi lảm nhảm những câu nói không chằng không rễ. Xưa nay, ai chẳng biết y như thế. Xưa nay, ai chẳng tha thứ cho y. Ông hiểu thấu ruột gan y, nhưng ông không bỏ qua cơ hội đó. Cái mầm cỏ tị hiểm u ám đã đâm rễ, đâm nhánh, chẳng chịt trong tim ông. Dòng nhựa của đố kỵ chút vào máu ông, chất độc dược. Mà những kỷ niệm tươi đẹp của một thời áo nâu mũ rừng không làm tan nổi. Giấc mộng của những ngày lùi sắn, bếp, nhà sàn đã bị khuất lấp bởi mù sương. Sau cú đó, ông đã dần dần bước cao lên và y dần dần trôi tuột xuống một con dốc tuyệt vọng. Với bản chất hồn nhiên non trẻ, y không đủ can trường để chịu đựng oan trái và cay đắng. Y đã vùi tài năng của y vào các cốc rượu. Và giờ đây, y nhìn ông với đôi mắt lờ đờ. Hai gò má chảy nhão trên gương mặt. Mà ông biết rất rõ rằng, thời trai trẻ xinh đẹp và tươi vui. Cậu không nhận được tớ hay sao? Phương Râu. Y chợp mắt ngạc nhiên. Nhắc lại câu hỏi lần thứ ba. Phương Râu, đó là cái tên thân quen của tuổi thanh xuân, đầy ước mộng. Trần Phương bất giác, rùng mình. Ông không thể nhắm mắt, cũng không thể quay đi mãi. Có một con đường xa tiếp. Đầu đường, y đứng bên ông, với đám trai ba lô đèo lưng, súng khoác ngang vai đi cứu nước. Cuối đường, họ đã trượt đi mỗi người mỗi ngả. Cảm thương vớ vẩn, mình già rồi chăng? Ông tự trách mình dữ dội. Đúng là những thứ tầm phào. Ông cố xua đi cảm giác âu lo đang dần dần đè nặng lên vai ông, hầu như bầu không khí của một ngày giông bão. Đại hội kết thúc, công chúng xôn xao mừng rỡ vì đã có nhiều gương mặt mới xuất hiện. Đặc biệt người ta luận bàn việc Trần Phương trở lại cương vị cũ. Những ai ngưỡng mộ ông thì vỗ tay hoan hỉ, những người chối bỏ ông thì nhún vai lắc đầu. Cha này có quý nhân phù trợ, số ông ta thế mà sướng. Linh lắng nghe dư luận, thầm kiêu hãnh. Dù sao cuộc đời cô ta bị cột chặt vào ông. Một tuần sau, tại trường âm nhạc có tổ chức một buổi meeting chào mừng thắng lợi của đại hội. Ở đó Trần Phương sẽ đến nói chuyện với các giảng viên và sinh viên. Linh có một cô em họ đang theo học bộ môn lý luận trong trường. Một trong những kẻ ngưỡng mộ nhạc sĩ Trần Phương. Cô bé hăm hở rủ Linh đi đến dự buổi meeting. Hai chị em ngồi ở giảng đường. Ở đấy, qua khuôn cửa sổ, họ nhìn rõ những cờ đuôi nheo ngũ sắc bay phất phới trên cổng trường. Các tấm pano lớn đặt đối xứng hai bên. Ngọn đèn lồng lụa đỏ với tua dài rung rinh trong gió. Vài chùm bóng bơm khí nhẹ cùng với màu áo rực rỡ của các nữ sinh khiến cho không khí nhuốm vẻ hội hè. Người tổ chức chính của buổi meeting chạy lên chạy xuống thử máy phóng âm và các ngọn đèn trên tiền đài. Anh ta mặc áo lông đức, chiếc cổ áo đặt sau mái tóc xoăn bù rối. Xin các đồng chí ổn định trật tự. 5 phút nữa, buổi meeting bắt đầu. Vài giây sau lời tuyên bố ấy, chiếc Moscovic trắng từ cổng tiến thẳng vào sân trường, cua nhẹ nhàng rồi đổ xuống trước bậc tăng cấp. Linh nhìn thấy rõ Trần Phương. Ông ngồi phía sau, dáng cô đơn sầu muộn. Các giảng viên từ giảng đường hối hả đi ra hiên, đón người nhạc sĩ lớn. Ông Trần Phương tự mở cửa xe, bước xuống. Trông ông đường bệ quá. Danh vọng quả là một thứ vũ khí lợi hại. Nó đem lại cho người đàn ông quyền năng, lòng kiêu hãnh và sự chế ngự phi thường. Nó tạo cho họ một gương mặt khác. Linh không nhìn thấy ông nữa. Có lẽ ông đã ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Bản nhạc tắt nửa chừng trong máy phóng âm. Người giới thiệu lên nói vài lời phi lộ. Rồi hiệu trưởng trường âm nhạc lên đọc diễn văn. Sau cùng, ông bước lên bục. Hoan hô! Ai đó hét lên sau lưng cô cùng với tiếng vỗ tay ào ào như sấm. Trần Phương quay gương mặt đẹp về phía công chúng, cười mệt mỏi, dịu dàng và giơ một cánh tay lên như để cảm tạ, vừa như để xua đuổi những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Cử chỉ đó kích thích lòng ngưỡng mộ của đám đông. Hoan hô, hoan hô! Vài thanh niên cuồng nhiệt hét lên. Và tiếng vỗ tay lan khắp bốn phương. Trần Phương nghiêng đầu, khẽ nhún vai. Ông mỉm cười chờ đợi. Phải 15 giây sau, tiếng vỗ tay mới tắt hẳn. Ông bắt đầu. Thưa các bạn. Linh ngước mắt lên. Thế giới chỉ tồn tại với cô. Trong gương mặt của người đàn ông ấy. Đôi mắt đen, mênh mông, dưới cặp mày đen, như hai nét mực tàu. Một đôi mắt đầy ma lực. Khi cô gần gũi ông, ánh mắt ông êm dịu tựa như chúng bát ra, phát ra những lời thầm thì và những vuốt ve. Giờ đây, nó bộc lộ mãnh lực, chinh phục và khao khát. Điều đó khiến người đàn bà dường như ngây ngất, dường như bị phân tâm. Nhưng một lát sau, cô ta đã chấn tĩnh lắng nghe. Và mỗi lúc, mỗi kinh ngạc vì những lời nói của Trần Phương. Không, không lẽ lại như vậy? Phải chăng đó là thủ pháp trong cách diễn đạt của Trần Phương? Linh thầm nghĩ, cố gắng tập trung vào từng câu từng ý. Lần này cô không còn hồ nghi nữa. Tất cả những lời nói với cô, những từ ngữ kêu choang choảng như tiếng kèn đồng, bóng lộn như mũi giày đánh xi, óng ánh như mảnh thủy tinh dưới nắng. Chúng bao hàm một vẻ thành kính thái quá tới trào lộng, một niềm lạc quan giả dối đến mức người ta có thể ngờ vực đó là một trò đùa. Trời đất, có thật ông ta không đấy? Dù đã rõ ràng, người đàn bà vẫn không thể chấp nhận được đấy là sự thật. Mắt mở trừng trừng, cô nhìn lên diễn đàn, nhưng không có trò ảo thuật ở đây. Vẫn chỉ là Trần Phương đấy thôi. Ông vừa hất mái tóc lên, giơ tay chém vào không khí để phát thảo một cử chỉ hào hùng. Vẫn giọng nói của ông ta thôi, nhưng khác biệt quá, tựa như các âm thanh vừa được đánh bóng lên, như người ta lấy cho đánh bóng một chiếc thau đồng reset lâu ngày. Không, không thể nào. Cô buông lời kháng cự, nhưng vô ích. Trần Phương còn đang nói ở trên kia trước hàng ngàn cặp mắt ngưỡng mộ của đám sinh viên yêu âm nhạc, và loa phóng thanh truyền rõ từng hơi thở hào hẹn của ông, những chỗ nhấn giọng và những lúc với lên cao. Lời răn dạy tuổi trẻ và tiếng thủ thỉ khuyên bảo của lớp người đàn anh đi trước. Kìa, ông ta vừa nhắc đến tên ai đấy nhỉ? Người đàn bà giật mình. Cô níu lấy thành ghế để nghe lần thứ hai. Trần Phương vừa nhắc đến tên người đã từng đẩy mình ra khỏi cương vị lãnh đạo 5 năm trước. Ông ca ngợi ông ta ngọt ngào, suôn sẻ làm sao. Tên tuổi con người, quyền lực này. Linh đã nghe bao nhiêu lần trong lúc trò chuyện gần gũi Trần Phương. Với giọng điệu oán hờn, căm tức. Chính cô vì tình yêu cũng đã từng nguyền rủa ông ta, cũng đã có những giấc mơ rồ dại để thỏa mãn lòng căm ghét. Giờ đây, người đàn bà cúi xuống vì mặt bỗng nóng bừng như lửa đốt. Toàn thân cô đờ dại vì hổ thẹn tái tê. Có một cái gì đó vừa sụp đổ trong cô như một tiếng sét vừa bổ toáng gốc cây trường thụ. Như cơn sóng thần giật đổ bức tượng thành đá treo leo bên bờ biển để ném xuống dưới lòng đại dương cả một khối đau buồn nặng trĩu đã tích tụ qua dai dẳng tháng năm. Thần tượng của cô đã sụp đổ rồi. Cái tích tắc ấy, Linh nhận được tất cả những cảm thức mơ hồ và lóe lên như đốm lửa rồi lại bị xóa đi bởi lòng si mê cuồng dại. Kể từ buổi tối Trần Phương đưa cô đến phòng biểu diễn của hội âm nhạc. Mặt ông đã thoáng hiện lên vẻ lặn lùng, tàn nhẫn của một chiếc mặt nạ phơi dưới ánh đèn. Tiếng vỗ tay rào rào như đá lở vang lên bên tai Linh. Không hiểu ông ta vừa nói những gì nữa với đám thanh niên. Những lời lừa mị bao giờ cũng êm dịu. Trần Phương cười, nghiêng đầu trước sự cổ vũ nồng nhiệt của đám đông. Gương mặt của ông tươi tắn, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Ông phát một cử chỉ từ chối người phục vụ, bưng lên cốc nước giải khát, rồi bước xuống bục. Ông ta nhận nhơ thật, con người này đến ma quỷ cũng không hiểu được tâm can. Người đàn bà nhói lên, cơn đau rổ dại. Bao nhiêu đêm, ngày, cô đã tơ tưởng. Ông, với trái tim đam mê và ngưỡng vọng, bao nhiêu ngày, đêm, cô đã chịu đựng tủi nhục, cay đắng thua thiệt vì ông. Những âu lo khắc khoải tàn phá tâm hồn và thể xác. Tất cả hiện lên với bộ mặt trơ trẽn và buồn thảm. Cô đã ôm ấp, đã thờ phụng một gã tiến sĩ giấy trong tủ kính phố hàng mã. Giờ đây, những lượt áo choàng giấy trang kim đã bị bóc rơi tả tơi, rách nát, chỉ còn trơ lại chiếc rọ tre làm cốt ở bên trong. Làm sao mình lại gàn dở thế? Lúc này là lúc mình đã được hưởng hạnh phúc vinh quang. Linh tự nhủ, nhưng ngay tức khắc cô biết điều đó không thể có được. Cô không thể yêu Trần Phương được nữa, khi ông ta vừa đứng ở trên bục cao. Cũng là lúc cô nhìn thấy rõ giá trị thật của ông. Còn ông sẽ tìm ngay được một người đàn bà khác để thay thế chỗ của cô. Và cô sẽ chỉ còn là một bóng ma vật vờ trong ký ức của ông. Một ký ức ông sẽ thả mù sương để không còn phải nhìn rõ một hình ảnh nào nữa. Người đàn bà run lên. Cô không còn làm chủ được chính mình. Ý muốn trả thù vụt dậy. Và mỗi lúc một bùng lên như một đám cháy rừng gặp gió. Lão ấy phải chết. Mình sẽ tiêu diệt lão. Đứa em gái quay sang. Chị Linh, chị làm gì thế? Chị trúng gió rồi à? Cô bé đỡ lưng chị. Vừa lúc lời tuyên bố bế mạc vang lên trong loa. Sinh viên khắp các giảng đường ồn ào xô ra cửa. Chị có đi được không? Để em nhờ người gọi y tá đến nhé. Không. Linh lắc đầu. Cô đã trở về, lăn đai giường tức khắc và cứ nằm như thế. Tới 10 giờ sáng hôm sau, trong khoảng thời gian chập chờn giữa những giấc ngủ ngắn và những cơn suy nghĩ lung lao, cô đã tiêu diệt Trần Phương 1000 lần. Đã nhục mạ ông 100 lần. Nhưng khi thức giấc, cô chỉ thấy mấy con muỗi vo ve bay trong đầu và một vệt nắng trắng như bạc bò qua sàn nhà. Đầu nặng, chân tay rã rời. Chưa trả thù được lão, mình không có quyền được ốm. Cô tự xoa bóp dầu, đi ăn sáng và uống thuốc. 11 giờ, Linh lên lớp tiết cuối cùng. Sáng hôm sau, cô đến hội nhạc sĩ, đứng chờ trước cổng. Trần Phương nhìn thấy cô ngay. Ông bảo cậu lái xe, đưa xe vào trong sân, còn mình thì đi đến với người yêu. Mấy hôm nay anh bận quá. Ông nhìn đôi mắt nảy lửa của cô, nói nhẹ nhàng. Em tha thứ cho anh nhé. Chưa có một giây phút nào rảnh rang để mang quà đến cho em. Linh không đáp. Cô vẫn nhìn ông chừng chừng như để đo kiếm thêm. Một lần, con người cô đã từng coi là mặt trời của cả thế gian. Trần Phương từng trải. Ông hiểu rằng hiểm nguy đang chập chờn đâu đó quanh mình. Hạ thấp đôi mi dày xuống, ông nói như năn nỉ. Hãy tha thứ cho anh. Chủ nhật này, mình sẽ lại có nhau. Cô dường như không nghe thấy ông nói, cô lẩm bẩm. Ông là kẻ dối trá hèn hạ. Ông là kẻ lường gạt. Trần Phương nhìn quanh, đáp khẽ khàng. Đừng nói như thế, hãy bình tĩnh đi em. Lúc ấy, Linh quắc mắt lên nhìn Trần Phương, khẽ gầm lên trong họng. Kẻ lừa đảo đê tiện. Ông không giống con người tôi đã tưởng tượng chút nào. Nhạc sĩ ngước mắt lên, đôi mắt đen láy, ướt, đầy vẻ giễu cợt. Ông cười. Em rầu rại quá. Làm gì có con người trong tưởng tượng, chỉ có con người giữa cuộc đời. Tích tắc ấy, đến thấy vẻ thương hại trong ánh mắt Phương. Đấy là vẻ thương hại trong ánh mắt của tên đại bịp. Nhìn kẻ khờ khạo, vừa bị gã nẫng sạch túi tiền. Đồ khốn nạn. Người đàn bà bật lên, tiếng kêu uất ức. Tiếng kêu nghẹn ngào không thoát khỏi họng. Trần Phương nhìn Linh với ánh mắt lạnh lùng và nói. Cô dừng ngay lại. Thêm một cử chỉ nữa tôi sẽ tống cô vào nhà thương điên. Đôi mắt ông biến màu, xám như chì, độc ác và tàn nhẫn. Nói xong ông quay lưng vào sân ngay. Cô thư ký từ trên gác chạy xuống. Báo cáo anh, hội nghị đang chờ anh. Tôi lên đây. Nhạc sĩ đáp và sải chân bước. Không ai thấy cảnh tượng vừa xảy ra, trừ một vài người khách đi đường. Họ ngạc nhiên, tò mò nhìn theo Trần Phương. Nhưng chỉ hai giây sau, ông đã mất hút trong hành lang của tầng gác.